Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổi hôm nay, Kiều Thu xin kính mời quý vị theo dõi đề tài Hát Bội tại Việt Nam. Hát bội có nguồn gốc từ Trung Quốc vào thời Hán Vũ Đế. Hát bội đã truyền vào Việt Nam theo chân các đoàn quân xâm lược trong thời kỳ Bắc thuộc. Trải qua hàng trăm năm, chịu tác động của bao nhân tố lịch sử đã tồn tại và phát triển, chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Người nghệ sĩ đeo đuổi và sống với nghề hát bội bằng cả một tấm lòng. Hầu hết các học giả nghiên cứu kinh kịch Trung Quốc đều xác nhận kinh kịch là loại kịch của Thanh Triều tại kinh thành Bắc Kinh, tức Bắc Kinh kịch nghệ. Còn hát bộ của Việt Nam là hát diễn tương tự kinh kịch nhưng theo kinh điển kịch lệ. Bộ, đây có nghĩa là diễn xuất của nghệ sĩ đều phải phân đúng từng bộ diễn, vì vậy mới gọi là hát bộ, diễn bộ hay ra bộ. Vào thời Tiền Lê, năm 1005, một kép hát người Tàu tên là Liêm Thu Tâm đến Hoa Lư và trình bày lối hát sướng thịnh hành bên nhà Tống và được vua Lê Long Đỉnh thâu dụng, bổ là phường trưởng để dạy cung nữ ca hát trong cung. Sang đời nhà Trần, năm 1283, tướng nhà Nguyên là toa đô sang xâm chiếm nước ta, bị Trần Hưng Đạo đánh đuổi, quân ta bắt sống được nhiều tù binh, trong đó có 12 danh ca biết múa hát mà nổi tiếng là Lý Nguyên Cát. Vua Trần Nhân Tông đã hậu đãi và truyền Lý Nguyên Cát dạy cho người mình thêm về điệu hát bội. Lý Nguyên Cát cho diễn vở Vương Mẫu Hiến Đào để vua ngự lãm cùng các quan triều thần xem, ai cũng cho là hay. Trước đó, ta đã biết múa hát, tuồng tích nội dung đã có trước rồi, chỉ học lối vẽ mặt, y trang và các điệu múa của Trung Quốc mà thôi. Điều này đã chứng minh qua hình ảnh trên mặt trống đồng. Ở đó có khắc hình người này hóa trang, nhảy múa với vũ khí và chắc phải có ca hát nữa. Thời kỳ Việt Nam độc lập vào thế kỷ thứ 10, triều nhà Lý đến nhà Trần, nước ta phát triển rực rỡ về chính trị, giáo dục, xã hội và hát bội cũng đã theo chân phát triển vào thời điểm này. Hát bội thời nhà Lý cũng như hát chèo chỉ là trò chơi ca múa giải trí và tự phát trong dân gian. Khi hát bội vào đến cung đình thì có xiêm y rực rỡ, có nội dung hỷ nộ ái ố và có tuồng tích rõ rệt. Như vậy thì hát bội ở nước ta đã phát triển song hành làm hai dòng, dân gian và cung đình, tương tác cho nhau, bổ sung cho nhau, đưa nghệ thuật hát bội phát triển đến thời hậu Lê. Vào giai đoạn đầu của lịch sử hát bội, người diễn viên bị khinh rẻ bởi các tầng lớp quý tộc. Quan niệm xưa, việc đào hát diễn tuồng là việc sướng ca vô loại, bị khinh miệt. Những người đi hát, sống một đời bình bồng rày đây mai đó, ăn quán ngủ đình, không bờ không bến. Nhà nào có con gái theo đào hát bội thì cha mẹ coi như con mình đã hư hỏng rồi. Đến năm 1437, vua Lê Thái Tông ra lệnh đuổi hát bội ra khỏi cung đình. Vua còn ra lệnh cấm quan lại con cái nhà quan lấy đào hát làm thê làm thiếp. Vua đã từng phán sướng ca vô loài và những ai theo nghề luôn bị phê phán đánh giá là có nhân phẩm thấp hèn. Lý do nêu ra là vì hát bội có hại đến việc giáo hóa, giáo dục, vì hát bội có ý bôi lọ người làm vua làm quan, điều này đã được ghi vào trong bộ lễ. Năm 1462, vua Lê Thánh Tông ra lệnh cấm con nhà hát bội tuồng chèo, ả đào không được đi thi, và ông Đào Duy Từ đã nằm trong trường hợp này. Do đó, hát bội chỉ còn tồn tại trong dân gian và hoạt động không công khai, nên mới có câu ca dao, trồng trầu trồng lộn với tiêu, con theo hát bội, mẹ liều con hư. Tuy nhiên, người đầu tiên đặt nền móng cho nghệ thuật tuồng Việt Nam là Đào Duy Từ. Ở miền Trung Việt Nam trở ra, gọi tuồng do chữ liên trường là kéo dài liên tiếp thành một vở tuồng tích có khởi đầu truyện, có hồi kết cuộc, phân biệt với các bài ca diễn từng đoạn ngắn, từng trích đoạn. Từ liên trường do ngôn ngữ địa phương thành ra luân tuồng. Sân khấu Việt Nam có ba bộ môn thịnh hành là hát bội, cải lương và thoại kịch. Riêng hát bội là loại hình sân khấu cổ điển và đặc biệt bởi nội dung tường tích phản ánh lối sống theo luân lý nho giáo, bài bản xưa, cho nên không phải người nào xem hát bội cũng hiểu. Thứ hai, nghệ thuật hát bội từ cảnh trí sân khấu, điệu bộ ca múa vẽ mặt vừa cường điệu vừa mang tánh tượng trưng. Ẩn dụ khiến người xem phải quan sát tường tận, suy nghĩ và phải am tường nghệ thuật mới lãnh hội được. Lối diễn xuất thường được khuếch đại hơn sự thật ngoài đời để khán giả dễ cảm nhận. Kiểu cách đi đứng còn dùng để biểu lộ cái tâm của nhân vật thiện, ác. Nhất nhất đều phải phân thành từng bộ riêng, không thể diễn bộ trung cho vai đứa hèn hay đứa nịnh. Thậm chí, lên ngựa xuống ngựa còn phân biệt bộ của trung tướng khác với bộ dạng của nịnh thần. Mọi động tác đã thành thông lệ hay ước lệ. Nhất là vào thời trước, khi kỹ thuật âm thanh và ánh sáng chưa đáp ứng được cho nghệ thuật trình diễn. Lối múa, đi và đứng có những động tác cách điệu, trong nghề gọi là bê, xiên, lĩa và lăng. Về điệu bộ ca diễn, hát bội cái gì cũng được gia bội thêm, trong đó có điệu bộ. Tuy nhiên, mọi động tác gia bội đều phải tuân theo một quy tắc nhất định mà người nghệ sĩ phải biết. Tất cả động tác của nghệ sĩ trên sân khấu đều mang ý nghĩa tượng trưng sao cho người coi hát tưởng tượng ra hay hình dung ra nhân vật, ra tình huống thật của câu chuyện. Những động tác kể trên đều là những quy tắc qua hàng trăm năm không thay đổi. Thầy tuồng, tức là đạo diễn hay còn gọi là nhưng tuồng, là người chọn vở tuồng cùng cách diễn cho kép đóng đúng vai. Thơ tuồng là người thuộc lời để nhắc tuồng khi các diễn viên lên sân khấu. Kép chính thì tên trong nghề gọi là biện tuồng. Về điệu hát, ngôn ngữ ca ngâm thì giọng thật to, thật cao và rõ. Điệu hát quan trọng nhất trong hát bội là nói lối, tức là nói một lúc rồi hát, thường để mở đầu cho các ca khúc khác. Nói lối có hai giọng chính là Xuân và Ai. Xuân là giọng hát vui tươi, còn Ai là bi thương, ảo não. Nói lối giọng Ai còn được gọi là lối rịn. Ngoài ra còn có những lối hằng, lối hường, lối dậm. Hát thì có những điệu nam, điệu khách, điệu thán, oán và ngâm. Về hóa trang, hát bội có lối vẽ mặt đặc thù xuất phát từ lịch sử lâu đời. Tương truyền rằng, ngày xưa bên Tàu, các tướng ra trận thường đeo mặt nạ để tăng thêm vẻ oai nghi, làm cho đối phương sợ sệt. Chuyện kể rằng, có tướng tên là Lan Lăng Vương thời Bắc Tề, đánh giặc giỏi nhưng nét mặt không oai. Mỗi khi ra trận đều đeo mặt nạ nên trăm trận trăm thắng. Hát bội lúc đầu cũng đeo mặt nạ, sau đó thay vào bằng cách vẽ mặt cho tiện và truyền mãi cho tới ngày nay. Vẽ mặt không phải như hóa trang, mà màu sắc rất sặc sỡ như đỏ tươi, đen sậm, trắng bạch, nói lên tánh tình của từng nhân vật. Tất cả cũng phải theo nguyên tắc tượng trưng của hát bội. các diễn viên hát bội phân biệt từ mặt, mũi, râu, tóc, áo, quần, để rõ kẻ trung, người nịnh, người sang, kẻ hèn, ai thô lậu, ai thanh tú, ai minh chánh, kẻ gian tà. Sắc đỏ được dùng để biểu hiện vai trung thần, màu đen là kẻ chân thật, màu lục là của hồn ma. Quan võ trung thần vẽ mặt đỏ như quan công. Trương Phi trung mà nóng thì vẽ mặt đen có pha trồng trắng. Nịnh thần vẽ mặt xám, trắng mốc, nên mới có chữ gọi kẻ nịnh là thằng mặt mốc. Thầy rùa vẽ cặp mắt thao rực, gọi là thầy rùa mắt thao. Quan văn trung hậu, có lúc để mặt thật, không vẽ màu. Tướng phiên ở biên cương vẽ mặt rằng ri, có nhiều màu, cho thấy tánh mang rợ. Thần tiên thì vẽ chấm đỏ son trên hai gò má, để râu dài. Đào thương thì chỉ dồi phấn thoa son, như vai đào tam xuân, vẽ mặt nửa đỏ nửa trắng, vai chung vô diệm thì vẽ mặt đen. Màu sắc và lối vẽ mặt trong hát bội tượng trưng cho tánh khí của nhân vật được tôn trọng như là nguyên tắc bất thành văn trong hát bội, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật hát bội Việt và Hoa. Về cảnh trí, sân khấu hát bội rất đơn giản. Mọi cảnh trí bày ra trong các không gian gọi là sân khấu đó đều nghèo nàn tầm thường, mang tánh ước lệ, tượng trưng. Yếu tố thời gian và không gian không được ghi trên tấm bảng 10 năm sau hay đây là từng núi như sân khấu cổ của thời Shakespeare. Trên sân khấu, phía sau có tấm màn phong xẻ đôi chính giữa, nếu cần làm cửa ra vô của tướng soái hay của vua. Trước màn có cái bàn, vài ba cái ghế ngồi, trên phong màn có treo đôi liễn, viết mấy chữ tàu, nói tên tuồng hát. Hai bên sân khấu có hai tấm màn che làm cửa sanh cửa tử cho đào kép ra vô, phía trước có dựng tàn lọng gươm giáo. Sân khấu như để cho thầy tuồng tùy nghi bày biện theo ý của mình qua điệu bộ và ca diễn của đào kép. Chỗ này có thể là triều đình với bá quan văn võ, hoặc chốn hậu cung, cũng có thể là bãi chiến trường nơi ngựa phi ra trận. Chỉ có màn phong, không có màn cảnh phụ, cũng không có đèn màu, đèn chiếu làm nổi bật, mà tất cả chỉ có một loại ánh sáng. Mặt tiền sân khấu có tấm màn kéo lên khi trình diễn, thả xuống kéo lên khi đổi lớp, và thả hẳn khi vãn hát. Dàn nhạc dùng trong hát bội gồm có những nhạc cụ như trống chiến, đồng la, kèn, đờn cò và có khi ống sáo. Dàn nhạc được đặt bên tay phải sân khấu. Từ trong nhìn ra, tay phải ứng với cửa sinh, trong khi bên trái là cửa tử. Về dàn nhạc cũng có các bộ gõ, các loại trống, bộ hơi là các loại kèn. Tùy theo từng vùng địa lý thì sẽ có những biến tấu khác nhau để phù hợp với chất giọng của nghệ sĩ và thị hiếu của khán giả. Kịch bản và đề tài, tuồng tích trong vở diễn của hát bội thường là các tuồng cổ tích, kịch bản phóng tác từ kinh điển truyện cổ Trung Hoa như Tam Quốc Chí, Vạn Hoa Lầu, Ngũ Hổ Bình Tây. Tuồng tích đã sẵn có trong sách nên người xem phần lớn đều biết rành kịch tình, và đến rạp chỉ để xem kịch tính của các nghệ sĩ và đạo diễn mà thôi. Loại này cũng được xem là tuồng pho. Tuồng pho thì theo sát đạo lý, ngoài ra thì có tuồng hài với cốt truyện tự do hơn, không nhất thiết đề cao đạo lý tam cương ngũ thường như là tuồng pho. Lối trình bày tuồng dùng nhiều thể văn học như đường thi, Phú, Song Thất Lục Bát và Lục Bát ghép với Lễ Nhạc và một số điệu múa. Lời văn thì nhiều khi có vần, có đối. Nói đến hát bội thì không thể nói đến cầm chầu. Thuở xưa, cái trống chầu đặt ngay trước sân khấu, mỗi tiếng trống đánh lên đều mang một ý nghĩa khen hay chê, hoan nghênh, khích lệ hay khiển trách, quở phạt, nói lên giá trị về nghệ thuật. Tiếng trống chầu coi đơn giản, nhưng đó là mệnh lệnh của người chỉ huy. Bởi theo đó mà người coi nhiệt liệt hoan hô hay hò hét chê trách. Chức sự cầm chầu là người am tường nội dung bài bản và nhất là hiểu biết nghệ thuật hát bội. Người cầm chầu ăn mặc nghiêm chỉnh với áo thụng xanh, khăn đen, ngồi trước hàng khán giả gần sân khấu để xem. Nhìn thấu tận cửa sanh, cánh gà bên trái, chỗ đào kép đi ra, cửa tử, cánh gà bên phải, chỗ đi vào. Trống chầu là loại trống to sơn màu đỏ, căng thẳng. Tiếng kêu to để khán giả ngồi xa có thể nghe, theo dõi. Tới giờ hát, chấp sự hai tay cầm hai dùi trống, quay mặt hướng về đình thần để xá thần và chào khán giả. Quay mặt trở lại sân khấu, ngồi xuống nghiêm trang để cầm chầu. Người ta khai chầu bằng 9 tiếng trống, 3 chập, mỗi chập 3 tiếng, báo cho đào kép chuẩn bị. Mở màn bằng 6 tiếng trống, 2 chập, mỗi chập 3 tiếng. Đào kép theo thứ tự bước ra ở cửa sanh. Chầu khấu bằng 1 tiếng trống cho đào kép khấu bái thần như lạy vua. Trống kèn nổi lên, đào kép lần lượt xưng tên và chào khán giả. Sau đó bước ra cửa tử. Suốt buổi hát, chấp sự cầm chầu túc trực chăm chú xem để khen thưởng. Đánh trên mặt trống là khen, đánh trên bìa trống là chê và phạt. Đào kép, nếu ai hết vai tuồng không ra nữa, chấp sự cũng phải biết để đánh 2 tiếng trống chầu để giữ lại chào từ biệt khán giả. Lúc vãn hát, nếu đêm mai còn hát tiếp thì chấp sự đánh 9 tiếng, 3 chập, mỗi chập 3 tiếng như lúc khai chầu. Nếu đây là đêm chót, ngày mai không hát nữa, chấp sự chỉ đánh 1 chầu 3 tiếng. Ở miền Nam xưa, mỗi làng thường có một ngôi đình thờ thần do nhà vua ban sắc phong. Mỗi năm, đình làng có tổ chức cúng thần 2 lần vào mùa xuân và mùa thu, gọi là cúng kỳ yên, cầu cho thiên thời địa lợi nhân hòa. Hát bội cúng đình, tức là cúng thành hoàng, nên được tổ chức rất trịnh trọng và trang nghiêm, nhất là suất hát bội đầu tiên, gọi là hát khai chầu. Các suất sau thì chủ yếu là giúp vui mà thôi. Suất hát khai chầu thường diễn ra vào đêm giờ Tý, tức là vào khoảng 1 giờ khuya, chờ lúc nước dưới sông đứng, nghĩa là nước sông hết ròng và bắt đầu lớn. Giữa đêm là thời điểm trời đất yên tĩnh, nước lớn, biểu hiện cho sự phát triển, phát tài. Bàn hương chức trong làng cử ra một vị chấp sự, đứng ra làm lễ khai chầu. Người này phải là người hiền đức, gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Lễ khai chầu cử hành trước bàn thờ thần, sau khi làm xong thủ tục cúng thần. Ông chấp sự, thường là ông hương cả, dùng chiếc khăn điều lau mặt trống chầu 3 lần, rồi lau 2 cái dùi trống 3 lần. Hương chức, dân chúng đứng quanh, hồi hộp chờ đợi cái giờ khai trống chầu. Chấp sự bắt đầu khai chầu bằng 3 hồi trống liên thanh. Tiếp theo, ban nhạc lễ trỗi lên 3 hồi 9 chập. Chấp sự hai tay cầm hai dùi trống, chấp trước ngực, đứng thẳng người nghiêm nghị chờ ban nhạc lễ chấm dứt, bèn thỉnh thần ra xem hát. Lúc đó, ban nhạc hát bội bắt đầu trỗi lên liên tiếp bản nhạc lễ. Ông chấp sự đỡ hai dùi trống, quay về khán giả chào mọi người, rồi quay vào sân khấu chào đào kép và ngồi xuống trước cái trống chầu để cầm chầu đêm hát. cầm chầu hát bội, trở thành là người giám khảo, bởi người hâm mộ hát bội trình độ thưởng thức còn bị hạn chế. Cho nên, việc cầm chầu vừa là danh dự, vừa là nhiệm vụ nặng nề. Cầm chầu vì vậy luôn luôn chịu búa rìu của khán giả, cho nên quý vị mới nghe câu, ở đời có bốn cái ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Bội ở đàn trong. Vào đầu thế kỷ thứ 14, các đào kép Việt Nam đã viết được vở tuồng đầu tiên là Tây Vương Mẫu Hiến Bàn Đào và trình diễn trong triều đình nhà Trần. Từ đó, hát bội được công nhận và do chỉ biểu diễn vào các dịp lễ quan trọng của triều đình nên còn được gọi là hát cung đình. Tuy nhiên, vì được ưa chuộng, nó đã vượt qua ranh giới trên để đi vào dân gian với những vở tuồng trứ danh như Phụng Nghi Đình, Nghiêu Sò Ốc Hến, vân vân. Hát bội là môn nghệ thuật có tính ước lệ cao. Hát bội đòi hỏi ở đào kép tài năng diễn xuất, được học tập và cải biên, được các nghệ sĩ Việt Nam thổi vào đó luồng sinh khí đậm nét dân tộc. Hát bội nhanh chóng hiện diện ở đàn trong lẫn đàn ngoài với vị trí là loại hình sân khấu thượng hạng. Từ các bậc vua quan đến dân thường, hát bội đã phục vụ nhu cầu giải trí, học tập, thậm chí ảnh hưởng đến cả cách suy nghĩ, cách hành xử ngoài xã hội của người dân. Người ta cũng dùng những nhân vật trong các vở tuồng hát bội để so sánh với tính khí của người đời, như nóng như Trương Phi, hoặc khóc như Lưu Bị, hoặc đa nghi như Tào Tháo. Theo nghiên cứu về hát bội, thì từ khi có cuộc Nam Bắc phân tranh Trịnh Nguyễn, thì ở ngoài Bắc có hát tuồng, nhất là tại triều đình, vương phủ, nhưng ở đàn trong chúa Nguyễn không thích hát chèo, nên chỉ có hát bội mà thôi. Từ chúa Nguyễn Phước Lan trở đi, hát bội phát triển mạnh mẽ ở các tỉnh thành miền Trung, nên nghệ thuật này suốt hai thế kỷ đã thấm nhuần vào tâm thức người dân miền Nam. Do đó, trong ngôn ngữ dân đàn trong có nhiều từ ngữ và thành ngữ mượn từ các tuồng hát bội. Thí dụ như chữ độn thổ, hoặc anh em nhà họ Tạ, hoặc rượt đuổi như Tào Tháo, hoặc chữ mang hia đội mão, hoặc đánh bài tẩu mã, dốt như Huất Trì và xấu như Chung Vô Diệm, vân vân. Hát bội đã chịu ảnh hưởng của chàm vào lúc nào? Nguyễn Hoàng vốn có ý muốn dời đổi phong tục, nên đến khi Đào Duy Từ chạy vào Nam, được chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên thâu dùng, cử làm nội tán. Đào Duy Từ vốn thông minh, giỏi thơ văn, binh thơ đồ trận, nhưng vì thân phụ là Đào Tá Hán, xuất thân nghề ca hát, nên ông bị Huyến Ti Thanh Hóa không cho đi thi. Những người theo Đào Duy Từ, trong đó có bà con vốn theo ngành hát bội, vào định cư ở phủ Hoài Nhơn, Bình Định, thâu nhận một số người địa phương để lập gánh hát. Đào Duy Từ cố ý dạy dân hát theo giọng địa phương và ca hát kéo dài ra, làm cho khác với lối ca ngắt câu như lối ca hát bội của Lê Trịnh ở miền Bắc. Hát bội bị suy tàn ở đàn ngoài và phát triển mạnh ở đàn trong nhờ Đào Duy Từ. Đến năm 1404, Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, bắt được nhiều hầu thiếp của vua Chiêm là Xạ Đẩu, đem về xây nhà riêng cho ở và truyền họ múa hát cho vua xem, từ đó hát bội mang ảnh hưởng của chàm. Đến năm 1679, các tướng Minh như Dương Định Ngạn, Hoàng Tiến, Trần Thượng Xuyên được chúa Nguyễn cho tị nạn ở Mỹ Tho, Biên Hòa. Rồi đến năm 1708, mà cử dân đất Hà Tiên cho chúa, thì nghệ thuật hát tiều hát quảng của người Hoa ảnh hưởng lên hát bội Việt Nam, đồng thời và làm cho tính chất chàm mờ đi rất nhiều. Văn hóa chân lạp không để lại dấu vết nào trong nghệ thuật hát bội Việt Nam. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh đặt nền móng cho Đông Phố Gia Định Biên Hòa, rồi đất lục tỉnh thuộc về Chúa. Hát bội Việt Nam vào đàng trong phát triển mạnh, về nghệ thuật khởi đầu chịu ảnh hưởng của người Chàm, qua điệu hơi nam, nghe u buồn, uẩn ức, tâm tình thương cảm, rồi cuối cùng tiếp nhận hát tiều hát quảng qua hơi khách, nghe vui tươi, trong sáng và huy hoàng. Chương trình Hương Đồng Gió Nội xin tạm ngưng nơi đây. Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi phần 2 của câu chuyện về hát bội, nói về hát bội tại cung đình Huế. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.